Tức là sao? Là khi nếu quyết định bố thí rồi đó thì không có cái gì làm chướng ngại mình hết. Mình sẵn sàng chấp nhận sự thử thách. Ví dụ mình muốn bố thí mà có người kia điện thoại đến đưa vợ, cô mà bố thí, cô từ thiện đó, bố thí cho chỗ đó, tôi sẽ có hành động như vậy, kệ ông, tôi làm. Không sự đe dọa nào, không có gì mà làm cho mình sợ hãi, mình đừng cái tâm bố thí của mình, cái là không chướng ngại, không có lòng chướng ngại được mình hết. Cái người như vậy đó gọi là bố thí ba la mật. Mình thấy cung nhân tháng ba mà mình nhận được thế nào? Chưa hề nghe đến Phật mà mới nghe xong thì tất cả gì trong tâm nó rọt ra hết. Tức là sao? Người ta chứa sẵn trong nó rồi, bây giờ nó như dòng suối vậy đó. Mình chỉ cần không đang đúc gì nè, mình chỉ cần đánh một cái lỗ hổng là nó bung cái đê ra liền. Nước cái thiện căn trong đời quá khứ tuôn trào xuống như một dòng thác lũ. Hình như quý vị tu nó được có sợ vì không có phước, quý vị đang tích chứa, một ngày nào nó có bụng cái đó trào như vậy. Đó là cái sự vi diệu của Phật Pháp. Mà Phật Pháp không có hứa hẹn hảo quyền, mà Phật Đức Phật nói gì là đúng sự thật đó. Cho nên bước vào khi mà học đạo Phật thì thấy nó vô cùng niềm an lạc vô biên. Tính kê số 8 là nhiếp thọ chúng sinh. Nhiếp và thọ, thọ là thọ lãnh, nhiếp là nhiếp thủ, là bao nhiếp, là đem cái hành động này để mà đưa bao trùng tất cả chúng sinh vào trong lòng của con. Như là mình là một người mẹ hiền ôm tất cả chúng sinh vào lòng, thật ra mình phải quan sát là mình thương chúng sinh như con vậy đó thì mình mới làm được. Thành ra ví dụ lửa đứa con là một người thương nhất đó, bởi vì gặp ai cũng quan sát lại là con của mình giống vậy. Không thử quan sát thôi, có thể không thành công đầu tiên không? Đầu tiên là mình lựa người nào dễ thương quan sát trước. Không, thật sự là vậy, quan sát họ là con của mình, xong rồi từ từ đó thành công rồi thì bắt đầu quan sát người khác kế tiếp. Như vậy tâm nó duyên như vậy. Thì mình thấy cái chúng sinh đều là con của mình, quan niệm thiền định, quán tưởng, không? Nhưng mà nó không mạnh bởi vì tâm mình tán loạn trong thành công thì nên mình có thể làm sự thật. Thành ra ví dụ như mình đi từ thiện đó, không? Nếu mà ai có thể đi từ Việt Nam làm từ thiện thì lợi dụng cơ hội làm cho nhìn chúng sinh đang khổ để khởi lòng từ bi. Chứ không phải như thầy thấy có nhiều người đi từ thiện mặt thiệt đẹp, để có chụp hình cái đường cái mặt có hình, mỗi lần thấy có chụp bô hình là bôi đường cái mặt ra trước mà son phấn là đẹp. Cái đó không được, cái đó phải là đi từ thiện. Đi cái cầm cái hình nó về khoe người ta làm tàu cũng đi từ thiện như vậy, đem tầm lòng thương quan sát. Còn ví dụ như nhiều người đó đi từ thiện mà chúng ta khinh miệt cái người thì cho nạt nộ, thấy mình quê mùa đói khát rồi ta tới ta, ví dụ như ta giật cái người Việt Nam mình hay bị cái vụ đó la hét nữa, nạt nộ mặt nó làm cho ta tủi thân, ta nhận cái món quà ta không vui. Thành ra đôi khi cái mình làm mình lại không khước mà mình phải tỏ cái nghiệp. Đây này, đây này, bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, nếu thấy chúng sinh cô độc, cái này là duyên, bị nhốt, bị trói, bị tập bệnh, bị đủ thứ ác nạn, khốn khổ, thì con sẽ không bỏ qua dù trong chốc lát. Cái này trong giới Du Già Bồ Tát có nói. Thí dụ như mình đi đường mà mình gặp người bệnh đảng, bệnh đó, mình không thể nào bỏ họ, mình làm lơ đi ngang. Không, nhưng mà thầy cho cái quyết là đựng rờ người ta, nước Mỹ, mình kêu nai quan quá, thì nó an toàn hơn. Tức là người cô độc, biết cô là gì mà độc là gì không? Cô đơn, độc là gì? Cô là con không cha mẹ là cô. Độc là già không có con cái mà độc. Tức là cô là mồ côi. Độc là không có con cái, đơn chiếc không có con cái thì là độc. Thầy phân tích theo chữ Hán, Bởi vì chữ cô đó nó có chữ tử kế bên, là tử con, mà nó không có cha mẹ, nó kêu là cô. Thì mình là cô nhi viện đó, phải không? Chứ đâu có đọc, đọc nhi viện đâu. Nhưng mà nó độc thân. Độc thân thì là người ông mình đơn chiếc, nhưng thường chỉ cho người không có con cái. Còn những cái độc thân thì mình nói là cái người mà không có gia đình thì độc thân thì đúng rồi. Cái nói về Việt Nam mình thấy không? Thì những người cô, những người độc, hai cái khác nhau. Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên nó cũng thấy, trong cái chương nó nói bàn bạc thì nó nói, nhất là chương hồi hướng năm thái này độc rồi đó. Bị nhốt, bị trói, tức là những người này bị tù tội. Những người trói nhốt là bị ở tù. Những người trói là những người đang bị hành hạ, bị tập bệnh, bị đủ thứ khách nạn, phải không? Không riêng khách nạn nào, bị khốn khổ thì con sẽ không bỏ qua dùng trong chốc ngắn, tức là tham dự liền để cách giải quyết vấn đề. Thành ra quý vị sao cần có cái gì? Thế lực. Quý vị có thế lực quý vị làm được, chứ quý vị không có thế lực quý vị làm được gì mấy cái này, phải không? Ví dụ như mình thấy người bị giam, mình nhốt, bây giờ mình không có quen quan lớn, mình không có là cái gì mình nói làm sao mà giúp những người ra khỏi. Thì nó đời sau nguyện sao? Có tiền của, có thế lực, có sắc đẹp, trang nghiêm, có tài hùng biển, có đủ thứ để xin làm đủ thứ. Thành ra mình khi đó mình có thể làm tất cả, mà phải làm cho họ an ổn bằng nghĩa lợi, mà giúp ích cho họ, khiến cho họ thoát hết các nỗi khổ rồi xong mới rời bỏ. Tức là sau họ an ổn xong đó thì mình mới rời bỏ, mình nói họ đi tạm bỏ thôi, hiểu không? À, lợi hành nhất, à, lợi hành nhất thì thật sự là như vậy, là có việc gì đó mà làm lợi cho ta thì mình làm. Thí dụ như sao biết không? Một cái thí dụ như mình đi buôn chung đó, có tiền lời đó mình chia ta nhiều hơn. Ví dụ 50-50 gì, anh 60 tôi 40, anh 70 tôi 30, lợi hành cho nó, làm lợi cho nó thì ta thích, phải không? Thí dụ như cái gì đó, Bò Thúc Nha với lại Quảng Động đó, rồi nghe chuyện tàu nó rồi ốp Phật. Có nghe không? Bò Thúc Nha Quảng Động hai anh em rất là cái bạn, rất là kết nghĩa. Màu xưa ta trọng chữ nghĩa, kết nghĩa lắm. Hay đi buôn đó, là Quảng Động lúc nào cũng kiếm phần lời đó, lúc nào cũng ăn hiếp người bạn đó, cũng lấy cái là cũng như là bên mình chưa là gì, nghĩ tình bạn nữa. Ví dụ như dèm dèm ba đồ phần nhiều hơn, Bỏ Phúc Nha không bao giờ cãi cọ. Thành ra cái đó là một cái sự lợi hành nhiếp đó. Rồi sau này Quảng Trọng làm tể tướng cho Tề Hoàng Công đó, mà đến chừng mà Quảng Trọng chết rồi đó, bây giờ Tề Hoàng Công mới hỏi ông Quảng Trọng thúc phụ, tức là kêu cũng như chú đó, tể tướng ông vua, ông kêu tể tướng giống như chú, thúc phụ bây giờ, tể tướng thúc phụ bây giờ sắp sửa qua đời rồi, thúc phụ muốn truyền cho ai bây giờ? Thúc phụ thấy Bò Thúc Nha thế nào? Ông nó nói không có truyền cho Bò Thúc Nha được. Bò Thúc Nha là người quá thành thật, chịu lỗ, mà người chịu lỗ không làm chính trị được. Đúng như vậy, người mà chịu thọ thiệt thà lỗ lãng, người đó không làm chính trị được. Chính trị phải tìm lợi, chính trị là buôn, con buôn lúc nào phải tìm lợi. Người mà thành thật, người mà lúc nào cũng nhường nhịn người khác, người làm chính trị là người lỗ, không làm chính trị được. Buôn bán không được, nhưng mà được đó, người ta thu nhau không nhường lời. Mà Bò Thúc Nha không hề buồn. Mà rồi bạn sao biết không? Ông Tề Hoàng Công không tin, tại sao một người tử tế như Bò Thúc Nha, ăn ở có hạnh, gần như là một lòng một mực với bạn bè với mình, tại sao mà không được? Ông mới cãi lời Quảng Trọng, giao chức của tể tướng cho Bò Thúc Nha. Quả nhiên vài ba tháng sau rồi sụp liền. Quảng Trọng biết con người, mặc dù là bạn thân nhất, hy sinh cho mình hồi nhỏ nhưng mà vẫn không nhường, bởi vì đây không phải là chuyện tình cảm. Thành ra cái gì mình thấy đó, Nhưng mà Bồ Tát này khác, người ta không có nghĩ đó. Cái mình này thầy cho thí dụ lợi hành thôi, tức là mình luôn luôn cho cái người đồng bạn mình lợi hơn mình, nhiều hơn mình để học thích. Đó là một thí dụ thôi, nhiều thí dụ khác. Rồi lợi hành nhiếp, bây giờ khiến cho họ thoát hết các nỗi khổ rồi xong rồi rời bỏ, tạm thời rời bỏ thôi, là bởi vì con mốt đó khi họ bệnh hoạn thì mình trở lại, cũng như Đức Quán Thế Bồ Tát á. Ví dụ như nhiều người gặp hoạn nạn thì lý liệu nam mô A Di Đà Phật hiện ra liền, giúp liền, xong rồi sao quên liền, quên liền không nhớ gì hết, bước lên tàu, bước lên bờ xong cái là cảnh giới Quán Thế Bồ Tát lại hết. Mà nhiều người trên biển nó nói trời ơi, con mà được vô bờ đó con lên, con nghĩa là chuyện xuất gia, con nguyện này nguyện kia chừng gần mình hết, cái đồng nguyện nó chưa mạnh, mình đang không có tín niệm, mình đang không có xuất gia gì hết. Bởi vì cái nguyện nó nguyện lớn lớn thôi, nhưng mà mình chúng sinh cần ngày đến, chứ đừng nghĩ là có mốt nó kêu nữa nam mô quan thân bác sao hồi xưa ta kêu mày kêu đó. Mày kêu tao lại mày không làm gì hết, tao lại không có đâu, cũng lại như thường, cũng đến như thường. Cái đó mới kêu là Bồ Tát. Còn mình khỏi có thì cái lời không giúp thôi, nó khỏi có thì đó là mình làm phàm phu. Phàm phu khác Bồ Tát cho đó, mình tập làm Bồ Tát quá thì không, bỏ tâm quá thì không lên, tự nhiên thấy không. Từ từ cái hạnh nếu Đức Hoàng Pháp mà cái hạnh đó, cái gương của mình để học. Thế nè, bây giờ cái này nó khó nè. Bạch Đức Thế Tôn, có nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, khi gấp các trường hợp ác luật nghi như săn bắn, tật chăn hay chăn nuôi và những phạm giới con sẽ không bỏ qua. Khi con có đủ năng lực thì bất cứ chỗ nào thấy có những chúng sinh này đáng chiết phục còn chiết phục, đáng nhiếp thọ còn nhiếp thọ. Vì sao? Nhờ chiết phục và nhiếp thọ chánh pháp mà khiến chánh pháp được lâu bền. Bây giờ gặp những trường hợp ác luật nghi, cái này ác luật nghi, ác luật nghi, chữ luật nghi nghe chưa, mình thọ gì Bồ Tát giới thì có ba tụ, nhớ không, năm ngoái giảng rồi. Bồ Tát giới có ba tụ là cái gì? Cái là tam tụ luật nghi đó, phải không? Tam tụ luật nghi là cái gì? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới, ai thuộc bát giới rồi không nhớ. Phải không? Nghe thì nhớ không, nhưng mà không nhắc thì không biết. Nhiếp luật nghi giới, rồi nhiếp thiện pháp giới, rồi thích tụ thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Thì bên tiểu thừa chỉ có một tụ thôi, bên tiểu thừa một tụ à, tức là nhiếp luật nghi giới. Còn hai tụ nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới thì trên bên đại thừa mới có. Nhiêu ít hữu tình, nhiêu ít, nhiêu tức là bằng ít đợi đó, giới. Thì nhiếp luật nghi, thì luật nghi đó tức là những gì vật chế đó. Đại thừa thì có tam tụ, tiểu thừa có một tụ, mà thành ra không kêu một tụ chi. Tiểu thừa chỉ có nhiếp luật nghi giới thôi, tức là những gì thọ tâm, thọ ngũ giới nè, thọ bát quan trai giới, hay là thọ sa di, hay là sa di ni, hay là thức so ma na, tỳ kheo ni, thì nó là giới của tiểu thừa, tức là nhiếp luật nghi. Thì luật nghi giới đó, nó có hai cái, nó có thiện luật nghi và ác luật nghi. Ác cũng có luật nghi nữa. Mình thọ giới của Phật pháp luật tức là thiện luật nghi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối thì là thiện luật nghi. Còn trái lại những người mà săn bắn đó, phải những người đồ tể đó, cũng họ thọ giới của họ. Ví dụ như người vô hội đoàn đồ tể đó, mỗi ngày tôi sẽ giết 10 con thịt, giết 10 con bò, 20 con heo, thì họ khi họ nói vậy đó, họ thọ giới của họ, họ thọ ác luật nghi. Không có thọ giới vậy, giới của họ cái là ác giới, giới của Phật cái là thiện giới, còn giới đó cái là ác giới. Bởi vì sao sao không có thể người họ sẽ làm như vậy, mỗi ngày họ sẽ giết 10 con heo hay là giết 7 con bò, thấy không? Thì cái đó là họ áp lực biên giới. Đi săn bắn, thấy không? Họ đi săn bắn, cho nên người thợ săn bắn họ nói bữa nay họ đi họ nguyện giết băng nái, giết 2 con heo rừng, ví dụ vậy. Họ còn mang cái giới như vậy, bởi vì họ phát cái nguyện họ thọ, thì họ nguyện được làm như vậy, cái họ thèm cái đó là áp lực đi. Chăn nuôi, chăn nuôi thì chắc là thường thường nói đây là những người mà nói chung kèm những người tù tể. Ví dụ như bây giờ người đó nuôi gà thì nó ở một ngày hơn bán 100 con gà, thì họ bán đi đâu? Họ bán vô lò sát sắn chứ nó đâu có bán cho mình để nhà mình nuôi để kinh bằng kiểm đâu. 100 con gà đó là sẽ bán đi, cái là 100 con gà sẽ lên cái 100 cái dĩa bàn không có 100 món 1 tỷ. Ví dụ vậy, thành ra với ngày mà Thanksgiving đó cái vị tụng chú giáng sinh nhiều nhiều một chút. Bữa đó mình gắng cố gắng niệm chú Đại Bi hay là chú giáng sinh cho mấy con gà rô ti, con gà tật khi được siêu sinh tịnh độ. Tội nghiệp, cái đó là có một cái mình nêu là một cái, nếu mình nói theo nhà Phật đó là một cái ba giới, tức là vì một cái luật lệ, một cái cổ lệ, một cái gì đó mình bao nhiêu chúng sinh phải chịu một cái cộng nghiệp khủng khiếp. Dĩ nhiên nó nhập cái là văn hóa là không sửa đổi được, nhưng mà mình cũng phải đừng có tham gia vô. Bữa đó mình không muốn tham gia vô, mình cũng một con thôi, thì mình nói chắc bớt thì ha. Bây giờ nó có bán đồ giả cũng giống lắm, làm giống thịt gà lắm, nên muốn thèm thì mua đỡ về ăn, nhưng vẫn đỡ. Thành ra nhiều khi mình thấy để bằng chay đó mà vẫn ăn thịt giả là làm gì đó, heo là rồi gà giả rồi gì đủ thứ ha. Có một lần thầy nói ai kể chuyện đi, họ đi vô cái chùa chờ mấy một bà đi rồi đó, mà bà hết ổng hết hồn, thầy hết hồn, nó cũng xong trên đồ đồ toàn đồ mặn không à, thấy toàn gà rồi gì heo, heo hồng gì gì đó, nó không phải cái đồ chay. Nhưng mấy bà làm khéo quá, giống thiệt như là thiệt vậy đó. Nhưng mà ăn nó đâu thanh, cái tâm mình không phải thanh tịnh. Rồi bây giờ mình cứ thấy mình ăn gà thôi, thấy không, mình ăn gà không ít gì cũng có chứ. Hoặc là ví dụ như cái mồ miệng nó kích thích mình mà mình tưởng liên tưởng cũng có, mặc dù không trực tiếp phạm giới phải không, nhưng mà cái đó còn nhẹ, tương đối nhẹ, không có gì, tương đối nhẹ. Đó là cái phương tiện để dẫn dụ những người mà ăn mặn đó, họ chưa có ăn chay đó, cho họ vào tập cái đó. Hả? Như mình kiềm kiềm gì hút thuốc lá hay gì, hút thuốc vợ gì, thuốc gì nó đỡ đỡ loại máy đó, cho nó hút nó cay cay cái thuốc lá đi. Thì đầu tiên ta có vô cho mình hút cái thuốc mà giống như cái mùi thuốc lá, mà cái thuốc lá thiệt. Bây giờ bên tàu nó có làm cái thuốc lá giả, hút vô cũng xì ra khói nào hoài. Nhưng mà cũng có mùi thuốc lá đó hoài, nhưng mà không phải để cho những người mà nghiện thuốc lá cay. Nhưng mà vừa chưa bán thị trường có gì 400 đồng cái điếu thuốc lận không, thì mốt nó rẻ thì chắc mua, mua nhiều cái cay bớt chứ không. Ví dụ vậy thì đây là cũng trình đức cay đó, cay thịt, cay đồ mặn bằng cách là thịt giả trước, nhưng mà không phải không có tội, có tội nhưng mà nó nhẹ, chuẩn khởi tâm rồi mình ăn ăn thịt chúng sinh. Mà đôi khi cái ý nghĩa của mình nó mạnh lắm. Mà thầy kể có chuyện mà ví dụ như cái người mà ông tỳ kheo mà trong cái bóng tối mà đạp lầm sợi dây thừng đó, mà ông tưởng là con rắn, ông lấy dây chả với tâm sân hận muốn giết, cực kỳ sân hận, phẫn hận giết con rắn chà một cách là tàn nhẫn đó, không có rắn nào chết á, nhưng mà đòi địa ngục vì cái tâm cái ý niệm quá mạnh. Thành ra cái ý niệm nó cũng rất là mạnh. Thành ra mình liên tưởng tới con gà thì không liên tưởng nhẹ nhẹ, phải không? Tưởng tưởng nhà ăn gà cao su với nó, ví dụ vậy thì rất ít tội rồi.